Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2010 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, trang 687. Trước khi vào buổi học, mình chắc tay là niệm Ông Tây Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì rồi mình mới vào cái khúc đầu, tức là tên các vị đệ tử của Đức Phật, thanh văn đệ tử của Đức Phật. Thì mình có nói cuối cùng thì có hai ngài là A Nan và La Hầu La. Thì quý vị nhớ là mình học hai cái khóa trước là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và Kinh Chánh Pháp Hoa. Thì mình cũng có nói rồi, tức là chỉ có cái Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này mới nói là ngài A Nan là đã là bậc A-la-hán. Còn nhiều cái khác thì không nói rõ. Hoặc như Kinh Đại Bát Nhã thì lại khẳng định là A Nan còn chưa thành A-la-hán nữa. Thì trước mình cũng nói lý do rồi, lý do tại sao mà quyển này nó lại khác điểm đó. Quý vị chắc cũng nhớ, bởi vì quyển này một trong hai cái kinh sau cùng, tức là Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Pháp Hoa, là hai cái kinh thuộc cái thời nói Pháp sau cùng của Đức Phật. Đó là những bậc A-la-hán mà mọi người đều biết, tại vì sau này sẽ có thêm cái phẩm phụ ký cho học và vô học đó, thì nói rõ về hai ngày này hơn. Thì ra mình để từ đó mình sẽ nói về lịch sử mấy ngày này. Lại có 2000 bậc hữu học và vô học, tức là những bậc thanh văn đã đắc la hán và chưa đắc la hán. Đã đắc la hán rồi thì gọi là bậc vô học. Vô học tức là không còn học nữa. Còn hữu học tức là những người vẫn còn phải học thì gọi là hàng thanh văn thường. Thì Kheo Ni Maha Basa Ba Đề, tức là bà dì của Đức Phật, cùng với 6000 vị thân cận. Thân cận thì ở trong phẩm Công An Thập gọi là quyến thuộc. Thì Kheo Ni Jajuda La là mẹ của La Hầu La cùng những người thân cận, tức là vợ của Đức Phật. Có 80000 đại Bồ Tát đều là bậc không thoái chuyển đối với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là những cái vị này á, thì trên nguyên tắc á, coi như là Phật rồi, nhưng mà các ngài cũng không muốn thành Phật. Được Pháp Đà La Ni nhạo thuyết biện tài, chuyển pháp luân không thối chuyển. Trước mình học bản Cư Ma La Thập với bản Chánh Pháp Hoa mình cũng nói rồi, các mình cũng không có đi vào chi tiết. Quý vị quên nữa thì quý vị về nghe trở lại mấy phần đó. Cúng dường vô lượng 100000 chư Phật ở nơi các đức Phật trồng các công đức, thường được chư Phật khen ngợi, dùng pháp từ để tu thân và hoàn toàn đi vào trí tuệ Phật, thấu đạt được trí lớn đến bờ bên kia, danh tiếng vang khắp vô lượng thế giới. Quý vị thấy rõ ở đây nói rõ là thấu đạt thì được trí tuệ đi đến bờ bên kia rồi, tức là các ngài coi như là Phật rồi, nhưng mà các ngài không muốn thành Phật, vì Phật là phải ngồi ở chỗ thôi, còn Bồ Tát thì hóa độ chúng sinh, có thể độ vô số 100000 chúng sinh. Tên các vị Bồ Tát ấy là, cái này mình học rồi ha, ngắn ngắn thôi, bởi vì trên nguyên tắc á, thì các vị Bồ Tát là những người không có thật, tức là những người không có hiện hữu bây giờ. Tức là không phải nói là ông này là con của ai, bố mẹ là ai hay gì hết, mà các ngài đi qua đi lại, tức là lúc thì làm cái này, lúc thì làm cái kia. Thành ra trở đi trở lại hoài, những vị này là có như vậy, nhưng mà không phải luôn luôn là như vậy. Cũng như Bồ Tát, người Văn Thù Sư Lợi, đây tên các vị Bồ Tát ấy là Văn Thù Sư Lợi, Quán Thế Âm Đắc Đại Thế ạ. Thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thì một hồi ở đây quý vị thấy ngài còn là ông Bồ Tát khác nữa, lấy cái tên khác, hoặc là ngài Quán Thế Âm thì có những cái hình tướng khác. Tên các vị Bồ Tát đấy là Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi tức là Mansuri, rồi quý vị nhớ ngài này là ngài trí tuệ đệ nhất mà thuộc hàng Bồ Tát. Thường thường ngài đi theo hầu Đức Phật cùng với ngài Phổ Hiền đi cặp, một bên là Phổ Hiền, một bên là Văn Thù. Văn Thù Sư Lợi là ngài trí tuệ đệ nhất, Phổ Hiền là ngài đại hạnh đệ nhất. Quán Thế Âm Đắc Đại Thế, hai ngày này đi cặp hầu cận theo Đức Phật Di Đà. Thường thường quý vị thấy Di Đà Tam Tôn, tức là Di Đà Quán Âm Thế Chí, thường tinh tấn. Thường tinh tấn quý vị cũng biết rồi, ngài này là thường đi tới đi lui ở trong nhiều kinh lắm. Bất Hưu Tức, tức là ở trong Kinh A Di Đà thì mình gọi là Kiền Đà Ha Đề Bồ Tát. Quý vị tụng Kinh Di Đà đó, Kiền Đà Ha Đề Bồ Tát, thường tinh tấn Bồ Tát. Thì Kiền Đà Ha Đề tức là Bất Hưu Tức, Kiền Đà Ha Đề là phiên âm của chữ Phạn tên của ngài này. Ở đây thì họ dịch ra thành cho họ nói là Bất Hủ Tức, quý vị tưởng đâu là hai ngày, nhưng mà ngày này với ngày thường tinh tấn đi với nhau thường. Bảo Trưởng Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dũng Thí Bồ Tát, Bảo Nguyệt Nguyệt Quang, Mãn Nguyệt Đại Lực, Vô Lượng Lực, Việt Tam Giới, Bạt Đà Bà La, tất cả những Bồ Tát này là hôm trước mình học trong bản Kumma La Tập mình có nói rõ. Và bản Chánh Pháp Hoa mình cũng có nói trở lại rồi. Quý vị muốn biết chi tiết thì quý vị nghe trở lại. Bởi vì nếu bây giờ mà mình cứ ngồi đây mà mình lần khân thì cái phẩm này chắc là mấy tuần nữa cũng chưa hết. Bạt Đà Bà La thì tức là ngài hiền hộ, quý vị biết rồi ha. Ba Tra là Hiền, Ba La là Hộ, ở chỗ khác thì gọi là Hiền Hộ Bồ Tát. Tức là trong kinh Phật Bất Chu Tâm Muội, quý vị nhớ ngày khởi cái kinh Bất Chu Tâm Muội lên, ngày là cư sĩ ở thành Vương Xá hỏi Phật 36 câu. Bạt Đà Bà La tức là ngày Hiền Hộ Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, quý vị biết rồi, Bảo Tích Bồ Tát, Đạo Sư có 8 vạn, Đạo Sư tức là Đạo Sư Bồ Tát có 8 vạn đại Bồ Tát như vậy. Tức là ngoài những cái người cùng nêu tên này, có những người không nêu tên thì 8 vạn người như vậy nữa, là các vị Bồ Tát lớn. Bây giờ Thích Đề Hoàn Nhân, Thích Đề Hoàn Nhân tức là ngài Sakya, Sakya tức là mình nói là vua Đế Thích, tức là chủ cõi trời Đau Lợi á, quý vị nhớ, tức là từng trời thứ hai phải không, của cõi dục giới á, thì dưới bên trên cùng 2 vạn thiên tử thân cận, lại có các thiên tử Minh Nguyệt thiên tử, Hồ Hương thiên tử, Bảo Quang thiên tử, tức là các ngài thiên tử này tức là con của vua trời, tức là vua Đế Thích á, là có những cái thiên tử của vua Đế Thích, cũng giống như là ngài Tứ Thiên Vương, cái Tứ Thiên Vương thì cũng có thiên tử của Tứ Thiên Vương, ngày Dầm 14, rồi ngày 30, ngày 1, các ngài xuống dưới thế gian để mà đi coi. Để quý vị thấy tại sao mà thường thường theo phong tục ngày đó mình phải ăn chay, mình phải làm phước, mình phải tụng kinh, sám hối gì đó, là vì như vậy. Rồi mấy ông xuống là mấy ông dòm, làm ra cái mặt như vậy mà mấy ông về báo cáo mấy đứa này tốt. Tứ Đại Thiên Vương tức là 4 ông Thiên Vương, phía Đông là Chỉ Quốc Thiên Vương, phía Nam là Tăng Trưởng Thiên Vương, phía Tây là Quảng Mục Thiên Vương, phía Bắc là Đa Văn Thiên Vương. Trước mình học rồi ha, mình nhớ cái đó. Thì mỗi ông lại cai quản những cái chúng sinh khác nhau. Ví dụ như phía Đông Chỉ Quốc Thiên Vương ấy, thì cai quản đám cả Thất Bà. Phía Nam Tăng Trưởng Thiên Vương thì cai quản cái đám Cưu Bần Trà. Tức là Cưu Bần Trà là giữ ở trong núi rừng kho báu, tức là những cái quỷ thần ở trong đó. Thì khi mà quý vị mà đi vào rừng, đi vào núi gì đó thì quý vị phải vái cái ông Tăng Trưởng Thiên Vương này, phía Nam này. Và ông Tây Quảng Mục Thiên Vương là cai quản các loài rồng. Thì quý vị đi biển đó, là phải coi cái ông này. Phía Bắc là ngày Đa Văn Thiên Vương, thì ngày coi cái đám Dạ Xoa với La Sát. Trời Tự Tại và Đại Tự Tại, Đại Tự Tại Thiên tức là Ma Vương, chủ cõi trời Đại Tự Tại, quý vị biết rồi ha, tức là tầng trời thứ 6 của cõi dục đó. Cùng với 3 vạn thiên tử viễn thuộc, chủ thế giới Ta Bà Phạm Thiên Vương, Thi Khí Đại Phạm, Quang Minh Đại Phạm, cùng 2000 thiên tử viễn thuộc. Trước mình học trong bản của Ma La Thập, bản Chánh Pháp Hoa có học những vị này rồi, hỏi lặp lại. Thi Khí Đại Phạm gì đó là ngày về sau mình sẽ hỏi cái câu mà chắc bây giờ quý vị vẫn còn nhớ đó. Nói cái câu đó mà nguyện đem công đức này vậy đó. Có 8 vị Long Vương, Nan Đà, Bạt Nan Đà, Bà Ca La tức là Ta Kiệt La. Họ phiên âm khác nhau chút xíu thì cho quý vị thấy nó khác, không? Quý vị tưởng đâu là một người khác. Nhưng mà Bà Ca La này còn gọi là Ta Già La, bản Cú Ma La Thập thì gọi là Ta Già La. Còn bản Chánh Pháp Hoa gọi là Ta Kiệt La. Quý vị biết là Ta Kiệt La tức là cái dòng chúa ở biển lớn, mà có con gái là Long Nữ, mà ngày Phân Thục Sư Lợi sẽ hóa độ thành Phật. Hòa Tu Kiết tức là vị ở dưới biển. Nan Đà, Bạt Nan Đà là 2 ông rồng mà đầu tiên lúc Đức Phật sanh ra thì tắm cho Đức Phật, phun cái vòi nước nha. Người ta đồn là một vòi nước nóng, một vòi nước lạnh vậy đó. Rồi Đức Xoa Ca La tức là rồng này mà có độc dữ lắm. Ngày này đánh nhau với Kim Sĩ Điểu. Hôm trước mình học trong bản kia rồi, quý vị quên thì về xem lại đó. Ana Bạt La, Manatu, Ubat La tức là những rồng xanh, rồng ngoài biển. Cùng với 100.000 quyến thuộc tức là 8 loại Long Vương. Rồi có 4 vị Khẩn Na La Vương. Khẩn Na La tức là những chữ phạn là Kinara. Kinara tức là thần ca múa. Thần ca múa mà thần ca múa pháp nhạc ấy. Tức là đàn bà thì đẹp, múa giỏi. Còn đàn ông thì đầu có sừng mà lại hát hay lắm. Và 2 cái giống này là giống ca múa thôi. Là Pháp, Diệu Pháp, Đại Pháp, Trì Pháp, Khẩn Na La Vương. Nó giống hệt như bản Ma La Thập. Đều cùng 100.000 quyến thuộc tức là 4 phía đó. Có 4 vị Cản Thất Bà Vương. Cản Thất Bà tức là Gandhava. Gandhava mình gọi là hương thần. Hương thần tức là những vị thần này là không có ăn thịt uống rượu, chỉ hưởng mùi hương thôi, nhưng mà lại là loại nhạc thần. Tức là Cản Thất Bà là thường thường quý vị thấy họ vẽ hình nhá, họ vẽ giống như là mấy cô tiên nữ mà cầm cái đàn tỳ bà mà bay bay phất phơ đó, thì cái đó là Cản Thất Bà, chứ không phải Khẩn Na La. Khẩn Na La thì đàn bà nó múa, nó múa giống như ống mèo kiểu mà Ấn Độ đó, thì người ta vẽ mấy bà mà mông bự mà ngập ngực bự đó, quý vị thấy mà hồi rốn thì nó múa trong đó, thì cái đó là hạng Khẩn Na La. Còn Cản Thất Bà đó là cái loại hát, là loại đơn đó, chúng ta là loại đơn, là nhạc, nhạc âm mỹ âm. Cản Thất Bà Vương đều cùng với 100.000 quyến thuộc, này quý vị biết rồi ha. Có 4 vị Atula Vương là bà chỉ Atula Vương, tức là Savitri Atula Vương, tức là thần mặt trời. Khư Đa Khiên Đà Atula Vương, hôm trước mình học rồi, tức là Upasunda. Upasunda thì có 2 anh em, anh nó là Upasunda, em nó là Sunda. hai anh em nó là Atula nhưng mà nó tu. Hôm trước mình cũng học ở trong bản của Ma La Phật rồi. Thì Ma Chất Đa Atula Vương, tức là loại Atula Vương mà sống dưới biển, giỏi pháp thuật dữ lắm. Thành ra ngày xưa quý vị biết người ta đi ngoài biển người ta sợ lắm. Người ta phải cúng kiến, phải làm đủ trò ấy, bởi vì dưới biển thì có đủ thứ hết. Vừa Long Vương lại vừa những cái thứ này. La Hầu Atula Vương, La Hầu Atula Vương tức là Rahu. Rahu là tức là La Hầu. Thần Atula này nó dữ mà nó vừa đánh nhau với mặt trời. Vừa đánh nhau với mặt trời. Thành ra sau người ta mới cúng nó gọi là sao La Hầu. Bà chị Atula Vương thì tức là thần mặt trời. Còn sao La Hầu thì người ta không biết là sao gì, người ta gọi là ám tinh. Ám tinh tức là cái sao mà bí mật. Nó có hai cái sao bí mật là La Hầu với lại Kế Đô. Quý vị biết rồi không? Đầu năm quý vị phải cúng cúng sao đó, nói được sao La Hầu, sao Kế Đô. Thì mấy thứ này là thứ Atula. Sao La Hầu đó tức là nó làm che ám mặt trời đi. Mặt trăng cũng vậy nữa. Thành ra nó che ám đi. Tại vì ngày xưa quý vị nhớ hồi trước mình có nói rồi, tức là cái thiên văn học ngày xưa đó, người ta không giải thích được những cái hiện tượng. Thứ nhất là những sao chổi, thứ hai là hiện tượng nhật thực và thực. Là bởi vì người ta nghĩ là trái đất nó là trung tâm của vũ trụ. Bầu trời đó tức là nó trên, nó giống như là cái lồng bàn hoặc là cái vòm nhà vậy. Mình nhìn lên cái thì thấy ngôi sao này sao kia, mà thấy nó cố định, thấy nó không có nhúc nhích gì hết. Ngôi sao mình thấy nó cũng vậy. Hoặc nó đi từ từ từ, một năm nó mới di chuyển một lần rồi, vậy thôi, vòng. Mà quý vị một năm thì nó chậm quá, thì người ta thấy bữa nay thấy ngày mai thấy nó cũng giống giống vậy. Thành ra người ta mới nhìn chòm sao mà ta biết lối đi được. Chỉ có những cái hành tinh đó, tức là ví dụ như sao Mai, sao Hôm, sao gì đó, thì mình thấy nó khác. Thấy nó khác nhưng mà lúc mà người ta vẽ cái quỹ đạo ra thì người ta vẽ được vẫn được. Mặt trời người ta vẽ vẫn được, bởi vì mặt trời nó, người ta nói là nó quay chung quanh quả đất, nhưng mà thật ra là quả đất nó quay chung quanh mặt trời, phải không? Mình biết rồi, bây giờ mình biết là quả đất nó quay chung quanh mặt trời. Thì nó dễ, nó giải thích được cái hiện tượng nhật thực nhật thực, nó giải thích được cái hiện tượng sao chổi. Nhưng mà ngày xưa đó, khi mà người ta nghĩ là cái trái đất nó là trung tâm của vũ trụ, thì người ta không giải thích được cái hiện tượng nhật thực nhật thực. Bây giờ quý vị thấy, bây giờ trái đất của mình nó là hành tinh, nó bay chung quanh mặt trời, rồi mặt trăng nó lại là hành tinh của quả đất, nó quay chung quanh quả đất. Thì khi nào mà ba vật thể đó mà nó đứng theo cùng một hàng dọc á, thì cái bóng này nó che cái bóng kia, mà quý vị có nhật thực hoặc là có nguyệt thực. Quý vị biết rồi, ngày xưa đó thì người ta nghĩ là quả đất nó ở trung tâm, rồi cái mặt trời nó quay chung quanh quả đất, rồi mặt trăng nó lại cũng là quay chung quanh quả đất luôn. Thành ra người ta không biết cái gì mà người ta vẽ được nữa. Thành ra người ta không biết cái gì mà vẽ, nhưng mà cái hiện tượng nó vẫn xảy ra, thành người ta không giải thích được. Thành ra người ta mới nói là ám tinh, tức là có một cái ngôi sao mà bí mật đó, nó lại nó che đi thì người ta gọi cho đó là La Hầu. Rồi còn sao chổi thì quý vị biết sao chổi nó chỉ là một hành tinh của mặt trời, nhưng mà cái quỹ đạo của nó rất là dài, tức là thay vì những quỹ đạo của trái đất hoặc là thổ tinh, sao hỏa, sao vương, sao thổ gì đó thì nó hình bầu dục chút xíu, nó hơi gần như tròn đi. Còn những cái quỹ đạo của các sao chổi đó thì nó rất là dài, tức là nó dẹp lép mà nó dài thon nhá. Thành khi nào mà nó lại gần mặt trời nữa thì lúc nó mới hiện ra được, tức là cái đuôi của sao chổi nó mới sáng ra, thành ra người ta mới thấy sao chổi. Còn khi nào mà nó rời xa mặt trời ra xa quá, người ta không còn thấy nữa. Thành ra người ta thấy sao chổi lúc nào nó hiện, lúc nó biến mất, thì người ta cũng gọi nó là ám tinh. Ám tinh tức là hiện mà hiện tượng xảy ra thì có cái gì đó, có chiến tranh, có loạn lạc, có giặc giã, có dịch tễ hay là cái gì đó. Thành ra người ta cũng gọi nó là Kế Đô, Kế Tu. Kế Tu tức là một cái ngôi sao bí mật, người ta cứ nghĩ như vậy. Thì cái đó là một trong cái Atula khác nữa. Nhưng mà ở đây hôm trước mình học trong bản Kumala Thập thì mình cũng có nói rồi, bà chị Atula Vương tức là thần mặt trời, Khư La Khiên Là, hai anh em nhé. Quý vị nhớ là bởi vì cái những cái thần này ở trong Ấn Độ giáo hoặc ở trong những cái tôn giáo khác ở vùng Trung Đông nó cũng có. Asura nó cũng có. Asura nó dịch ra là ác thần, tức là nó là trời, nó có phước đức giống như trời, có cung điện có gì nữa, nhưng mà nó rất là ác. Rất là ác thì giờ mới gọi là Atula Asura. Chữ phản A là không, Sura tức là đoan chánh. Không đoan chánh thì giờ mặt mày nó dữ dằn. Còn là bà thì rất đẹp. Rất đẹp là bởi vì nó nham hiểm. Trước mình nói rồi quý vị nhớ, nếu mà mình cái mặt thật của mình đẩy ra thì mình đâu thấy gì. Còn trái lại bây giờ mình bơm, mình thổi, mình vẽ này vẽ nọ ra thì thấy nó rất là đẹp, sắc sảo, nhưng mà cái đó là nguy hiểm. Thành ra Asura là như vậy. Khư La Khiên Đà là hai anh em. Hai anh em nó muốn tu, bởi vì thật ra nó là ác thần, nhưng mà vì nó là trời, thành ra khi nếu mà nó tu ấy, thì nó trở thành Phật hoặc là trở thành lên những cái cõi trời khác ấy, nhanh hơn là mình. Mình tu được rồi, Atula nó cũng tu được. Atula nó một trong sáu loại chúng sinh, quý vị nhớ ha. Trời người, Atula địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì Atula nó cũng tu lên được. mà khi mà nó chịu tu rồi thì nó rất là lẹ giỏi. Khư La Khiên Đà với lại Khiên Đà hai anh em nó tu, nó trở chứng xong biết hai ông này đi ông tu, mà ông tu Phổ Hạnh ấy. Hôm trước mình kể rồi ha, quý vị nó chưa nghe thôi, bây giờ mình lập lại thôi. Tu Khổ Hạnh ha, mấy ông này là trời mà tu Khổ Hạnh thì quần chúng ở chung quanh, nó súc vật hoặc là những cái chúng sanh ở chung quanh nó đâu dám làm gì. Vì hãy mà đứa nào ăn thịt uống rượu cái cấm, cũng giống như bây giờ đây tự dưng mà mình cấm rượu, cấm thuốc, cấm ăn thịt, cấm gì hết trơn. Thì thôi bây giờ những cái người mà muốn ăn mặn, muốn gì là ta phải chạy ra chỗ khác. Còn thôi thì người ta đi, người ta thưa kiện. Người thưa kiện ông này ông phạm điều luật này, điều luật kia, ông ấy ăn hiếp tôi hay gì đó. Thế thôi chứ còn bởi vì nó có quyền. Nhưng mà ngày xưa thì quý vị biết là dễ gì mà thưa kiện ai. Đứa nào mạnh thì lên thôi, luật là nó nằm ở trong tay cái kẻ thống trị. Thành ra những cái đám đó nó không biết sao nó mới đi cụp lên với ông Phạm Vương. Tức là nó đi than phiền với Phạm Vương. Tức là Brahma. Brahma lên trên than phiền với nhau. Thì ông Brahma ông nói với thằng trời, thằng nhỏ mà tụi bay vậy, tao quánh bây giờ. Xuống quánh mà quánh không lại. Thì vì mấy ông này cũng tu đàng hoàng. Thì ra còn quánh không lại cho xong mới làm hòa. Mà thôi bây giờ làm hòa. Chứ bây giờ đánh nó ấy, thì quân mình cũng chết. Cũng là sứt tay gãy gọng trơn chứ đâu có giỡn. Nhờ thôi bây giờ huề đi. Mà mấy ông huề thì làm sao bây giờ. Mấy ông kia không chịu huề. Nói bây giờ tụi tôi tu là tụi tôi tu chứ không có nói chuyện nữa. Mấy kia thôi bây giờ mấy ông tu. Tu nhưng mà thôi để cho người ta ăn. Người ta không tu. Ông mấy ông tu thì tu chứ người ta không tu thì mắt chỉ bắt người ta ăn chay. Thì người ta ăn thịt thì cứ cho người ta ăn thịt thôi. Nghĩa là không có đụng tới mấy đồ của các ông thôi. Mấy ông này nói đâu chịu. Tụi tôi là muốn là phải hóa độ mà. Nói kiểu vậy nhưng kia thôi bây giờ tôi sẽ cho phép các ngài là bây giờ không ai đánh thắng được cái ngài hết. Thì mấy ông này chịu thôi được rồi. Vậy không đánh thắng. Nhưng mà lỡ Phạm Vương mà lỡ hứa với họ như vậy rồi thì họ sao? Họ nhào đi, họ đi và đánh chiếm hết. Và lúc đó chịu chết thôi. Bởi vì không ai đánh thắng lại họ ấy. Thì ra lúc ấy, hồi trước hứa rồi ông không bắt người ta phải thế này, phải bắt kia. Bây giờ ông bắt hết rồi làm gì ông? Quánh đâu, ông đâu có chết. Thành ra ông lên khóa Phạm Vương mới nói bây giờ không được. Phải bây giờ phải tính kế đi. Có kế. Quý vị biết kế mà ngày xưa thì kế dễ ò được. Kế kiểu cái gì? Quý vị biết kiểu chiêu quân cúng hồ gì? Tức là nó đem đàn bà nó lại. Ông Phạm Vương thì ông mới lôi cái con Tirothama xuống. Tirothama tức là một con cảnh thất bà. Con này thì đẹp lắm. Nhưng mà xuống dưới một cái thì hai ông này nói tu tu cho tới lúc đó thì thôi thấy là con gái đẹp quên tịt mất tiêu luôn. Thì hai anh em nó lại giành con gái đẹp. Giành một đứa. Mà hai anh em giành nhau một đứa thì lúc đó nó không hòa nhau nữa. Mà không hòa nhau nữa thì thua. Thành ra cái, đây là cái chuyện của Atula nói về cái nguồn gốc của cái hai ông này. Cứ là Khiên Đà với lại Khiên Đà. Thì Ma Chất Đa Du La Vương tức là sống dưới biển giỏi pháp thuật dữ lắm. Thì cho quý vị thấy những cái người này mà quý vị đi xuống dưới biển hoặc là đi ra ngoài biển là phải cẩn thận chuyện này. La Hầu Atula Vương mình nói rồi đều với trăm ngàn quyến thuộc cầu hội. Mà quý vị thấy Atula này không phải mình nói đây, nhiều người ta nói là mấy kinh đại thừa này bị đọc theo Bà La Môn rồi lấy, không phải đâu. Ở trong cái kinh Tạp A Hàm Đức Phật cũng nói chuyện của ngài La Hầu Atula Vương này. La Hầu Atula Vương này ông nhốt mặt trời. Ông nhốt mặt trời. Nhưng mà mặt trời quy với Phật, tức là sao biết trên Atula Vương. Atula Vương trên này này, bà chị Atula Vương. Bà chị Atula Vương nó quy với Phật rồi. Phật mới nói là La Hầu Atula Vương phải thả thần mặt trời ra, chứ không thôi nhốt hết. Vì sau nó chịu thả ra. Vì thật ra là nói chứ đâu có ai bằng Phật được. Phép Phật cũng bằng Phật. Mà quý vị thấy rõ rệt, tức là cái này ở trong cái kinh bộ, trường bộ nó có. Tức là những cái phái mà cái bằng nguyên thủy tiểu thừa nó có. Chứ không phải đừng có nói là cái này Bà La Môn thì nó bị đặt. Bốn vị Kalola Vương, Kalola quý vị biết nhỉ, tức là Garuda, Garuda tức là kim sĩ điểu, tức là cái chim cánh vàng lớn, người ta nói là đại bàng, nhưng mà thật ra nói đại bàng là sai, vì đại bàng nó không có lớn như vậy. Kim sĩ điểu này người ta nói cái cánh nó dương ra một cái là hai dập, cái bề ngang của nó xài những cái là hai dập, chứ không phải như là đại bàng không, đại bàng ăn thua gì. Là đại oai đức, đại thân, đại mãn như ý, Kalola Vương cùng với trăm ngàn quyến thuộc, cái này trong bản Công An Thập mình học rồi. Vua A Xà Thế con bà Vi Đề Hy cùng trăm ngàn vị thân cận đều đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên. Thì cho quý vị thấy rõ rệt cái lúc này, cái kinh này ấy, viết tức là thời cuối cùng của Đức Phật. Là vì lúc này là vua Dần Bà Sa La bị chết rồi, thì cho A Xà Thế mới làm vua. Nó giết vua, nó giết bố nó rồi nó lên làm vua, thì cho vua A Xà Thế là như vậy. Cùng trăm ngàn vị thân cận đều đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên. Khi ấy bốn chúng vây quanh cúng dường, bốn chúng tức là tứ chúng, thì kheo ni yêu và tắc của bà Di, quý vị biết rồi ha. Cung kính tôn trọng tán thán Đức Thế Tôn, Đức Phật đang giảng kinh đại thừa tên Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm cho Bồ Tát. Đức Phật đang giảng kinh đại thừa tên Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm cho Bồ Tát. Nói kinh này xong, Đức Phật ngồi kiết già nhập định, nhập thiền định vô lượng nghĩa xứ, thân tâm không lay động. Tức là Đức Phật nói cái kinh này nói cho đại trang nghiêm Bồ Tát và tám vạn Bồ Tát khác. Quý vị có đọc cái kinh này, kinh vô lượng nghĩa xứ, tức là kinh vô lượng nghĩa giáo Bồ Tát Pháp, nó có cái kinh này. Cái kinh này thường ngày xưa tôi có một cái bản mà trước thị xã Minh Đăng Quang ở dưới California đó, hồi đó ngày Trách Nhiên in đó, thì có in một bộ đủ ba cái kinh này luôn, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rồi kinh vô lượng nghĩa giáo Bồ Tát Pháp, Phật Sở Hộ Niệm, cái kinh đó có trong đó. Cái kinh đó là Đức Phật nói cho ngài Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Quý vị nào có cái bản đó thì đọc, không có thì lên trên web mới kiếm. Lúc ấy trời mưa các loại hoa, mặn đà la, ma ha mặn đà la, mặn thù sa, ma ha mặn thù sa. Cái này hôm trước mình học cho bản Kim Loan Thập mình nói rồi ha. Mặn đà la tức là cái hoa trắng, ma ha mặn đà la tức là hoa trắng lớn, ma ha là lớn, mặn thù sa tức là cái hoa màu đỏ, ma ha mặn thù sa tức là cái hoa màu đỏ lớn. Thì ra hôm trước mình nói rồi, tức là mấy cái ông mà học giả nghiên cứu đó thì ông nói là cái mặn đà la tức là cái hoa cả độc dược ấy, cái cả độc dược thôi, chứ nó không có cái gì hết. Mặn đà la không phải là cái hoa mà kiềm huy kiếm húy, thì nó phải là hoa linh thoại. Quý vị đừng có lộn cái đó. Cái hoa linh thoại nó tức là cái hoa mà 3.000 năm mới nở một lần. Còn mặn đà la, ma mặn đà la, mặn thù sa, ma mặn thù sa tức là hoa trắng hoa đỏ, hoa lớn hoa nhỏ nó tung rải thôi, tức là cái ngày rải như vậy. Trắng tức là biểu tượng cho thanh tịnh, đỏ tức là biểu tượng cho sự từ bi. Hôm trước mình học rồi phải không, học mấy cái này học hết rồi, thì cho quý vị thấy nó chỉ nói được cách đơn giản vậy thôi, chứ không phải giống như bây giờ mà quý vị thấy có những cái người mà người ta nói là chụp hình vô cái máy hình chớn rồi thấy hoa mặt đà la này đài tùng lum ấy. Thiên giải hoa mặt đà la mà có mấy người đó thấy mà, chứ còn người nào đi xem thì không thấy. Những cái đó là họ bị bợm, mình không nói chuyện nữa vì cái thứ đó thôi cũng khá rồi. Khắp cả cõi Phật chấn động sáu cách, sáu cách mình cũng nói rồi ha, hôm trước rồi đó, chấn động dũng kích hống bộc, tức là sáu loại. Khi mà Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật nói pháp hoặc là có cái gì vui mừng á, thì tất cả cái này chấn động lên, chứ không phải là sáu cái cách chấn động để mà hủy bỏ. Bây giờ mình thấy mà đất mặt đất nó rung động thì mình sợ muốn chết gì nữa, thì mình nói cái này động đất chết rồi, mà chấn pháp nó chết tôi liệt hết. Còn cái này không phải, mà cái này chỉ là cái triệu chứng, tức là muốn nói tức là đại địa rung động, tức là đại địa vui mừng. Cũng giống như kiểu mà hôm trước mình nói rồi, tức là mình nói mà ông sư mà ông thuyết pháp xong rồi ông nói mà đúng pháp đó, thì đá nó cũng gật đầu nữa, nó hoan hỉ với ông. Thì cái này nó cũng gọi là vậy. Chấn động dũng, chấn á, tức là đập vào nó đụng nhau như vậy. Động tức là nó nhúc nhích, kích á, tức là nó trục xuống. Dũng tức là nó vọt lên giống như núi lửa phun cũng gọi là dũng. Rồi hống bộc, hống á, tức là gầm lên, giống như mình nghe núi lửa nó phun lên thì nó gầm lên vậy. Bộc tức là nổ lên, nhiều khi là nó nổ lên hoặc là ở dưới nó phun lên rồi nó nổ, hoặc là sấm chớp nó nổ cũng gọi là như vậy. Thì ra 16 thứ như vậy. Biểu tượng tức là vui mừng, tức là đại địa vui mừng hoan nghênh Đức Phật. Khắp cả cõi Phật chấn động sáu cách. Lúc ấy trong hội tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, tức là tứ chúng, trời rồng dạ xoa, cản thát bà, Atula, Ca lầu la, khẩn a la, ma hầu la già, nhân và phi nhân, tức là bát bộ. Thường thường mình nói tức là tám bộ chúng, tám bộ chúng thì mình nói thiên long bát bộ. Thiên long là tại vì có trời rồng nè, trời rồng gọi là thiên long. Giờ quý vị nghe nói thiên long bát bộ tức là tám bộ chúng này lại. Khi mà quý vị nghe thuyết pháp, quý vị nói pháp, quý vị tụng kinh, hoặc là các ngài giảng pháp, hoặc là Đức Phật hiện ra, tất cả những cái đạo tràng họp lại như vậy đều có thiên long bát bộ lại hết. Thì cho quý vị tám bộ quỷ thần lại. Thì cho quý vị thấy thường thường ở trong chùa đó thì nó có hai thời công phu, tức là mấy ông sư đó buổi sáng cũng phải tụng kinh một lần, buổi chiều tụng kinh một khóa. Khóa buổi sáng gọi là công phu khuya, khóa buổi chiều gọi là công phu chiều. Công phu khuya đó thì cái chủ yếu là cái chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm là tụng là cái chánh, xong thập chú rồi là hết. Rồi tới buổi chiều thì tụng ba cái. Thứ nhất là sám hối hồng danh, thứ hai là Di Đà, cái thứ ba là Mông Sơn Thí Thực. Thành ra cái Mông Sơn Thí Thực là phải mỗi ngày, các ngài phải tụng mỗi ngày ở trong chùa. Rồi Kinh A Di Đà cũng vậy, tụng mỗi ngày. Sám hối hồng danh cũng là tụng mỗi ngày, tụng giấc chiều. Thành ra thường thường các thầy là thuộc lòng mấy cái kinh hết á. Mà quý vị mai mốt muốn làm thầy thì cũng nên thuộc lòng cái đó đi. Mai mốt vì tai cũng là bị nó cúp quên phe thôi, bây giờ cũng đi học được cái cạo đầu đắp y cũng đi kiếm tiền được chứ. Nhưng bây giờ quý vị nhà làm gì? Thôi bây giờ đi làm thầy đi, ít nhất cũng có cơm muối mè ăn. Cái đó là trong cái nghi thức. Trong cái nghi thức ở đó thì ra khi mà quý vị thấy các ngài tụng xong rồi, bao giờ các ngài cũng tụng bài Thiên Atula ba lần. Quý vị nhớ Thiên Atula dạ xoa đẳng, nó lai thính pháp giả ứng trí tâm, ủng hộ Phật pháp sự trường tồn, các từ cần thế tôn giáo đó. tức là các ngài trời Atula và Dạ Xoa đến mà nghe pháp này thì xin hết lòng ủng hộ Phật pháp và ủng hộ chúng tôi. Quý vị nhớ cái đó phải không? Đó, thì luôn luôn là nói như vậy để nhắc quý vị, bởi vì mỗi lần mà quý vị bây giờ quý vị ngồi nghe thuyết pháp này nè, là Thiên Long Bát Bộ ở đây, thì cho quý vị thấy quan trọng là như vậy. Nhiều khi quý vị nghe các thầy thuyết pháp hay cái gì đó phải ngồi vị yên nghiêm trang, ví dụ mình chán hoặc mình gì thì mình vái cái hoặc mình cứ đứng dậy mình đi ra khỏi đi, chứ mình đừng có ngồi nói đó mà thôi xì xì cái này, còn là ngồi làm cái chuyện gì khác thì cái đó là tội chết, cái đó không được. Bởi vì mình ngồi nhưng mà các ngài khác người ta coi thì cái đó tội, nhất là dựa lưng nữa, dựa lưng vào tường là tội nhất đó. Quý vị nhớ hôm trước nha, thầy Minh Quang đó, thầy Minh Quang người Phật học viện quốc tế cũng dạy mình rồi những chuyện đó, tức là quý vị vào trong chùa tuyệt đối không bao giờ mà để mấy cái gậy cái nón này chống vào vách tường hết, bởi vì Thiên Long Bát Bộ các ngài đứng ở xung quanh, các ngài coi. Mà ngài bây giờ quý vị để cái gậy thôi hoặc là để cái gì đó là hiện vô mặt các ngài ấy. Mà mình đâu có thấy, mình không thấy mặt, mình cứ ngồi tỉnh bơ đó thôi, nhiều khi mình còn dựa vô một cái nữa. Cùng các vị tiểu vương chuyển luân thánh vương được cho là việc chưa từng có nên vui mừng chắc đây chăm chú nhìn Phật. Lúc ấy Đức Phật phóng ánh sáng từ tướng bạch hào giữa đôi mi, giữa đôi chân mày, chân mày tức là trong này họ gọi mi gian, thì ra Việt Nam mình nói mi mày khi mình khó phân biệt, chứ lông mi nó tức là cái lông ở trên cái mí mắt của quý vị gọi lông mi, còn lông mày là phía trên tiếng tàu đó thì nó gọi là mi, chứ lông mày nó gọi là mi. Thì tướng bạch hào giữa đôi chân mày, tức là người ta tin là giữa hai cái chân mày của mình, giữa cái tâm tinh nó có một cái túm lồng màu trắng, giữa cái túm lồng màu trắng nó phát ra cái ánh sáng thì gọi là tướng bạch hào. Giữa đôi chân mày chiếu khắp cả 18,000 thế giới ở phương đông, chiếu xuống tận địa ngục A Tỳ và lên đến trời hữu đành, tức là xuống địa ngục thấp nhất, địa ngục tầng thứ 8, và trên cùng là lên trời hữu đành. Hữu đành thì trong bản của Ma La Thập gọi là trời sắc hữu cánh, quý vị nhớ tức là trời cao nhất của cõi dục giới. Địa ngục có thì 8 tầng địa ngục, thì địa ngục A Tỳ tức là Avicii, Avicii tức là vô gián, tức là không bao giờ ngưng nghỉ hết, là tầng địa ngục thấp nhất, xuống đó là thôi nặng nợ đúng rồi, quý vị biết rồi ha. Còn trên nó thì lên tới trời hữu đình, hữu đình tức là nói trời cao nhất mà mình thấy được. Mình thấy được là tại vì sao, là vì mình có ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì dục giới, sắc giới là mình còn thấy được, có hình tướng. Vô sắc giới là nó không còn hình tướng nữa, thành ra mình không thấy được, tức là 4 tầng định nhá. 4 tầng định là mình không thấy được nữa. Thành ra nó, ở trên nó có 4 tầng định thiệt, nhưng mà nó không có hình tướng. Thành ra cái cõi trời cao nhất mà mình thấy được là cõi trời sắc hữu cánh. Thì bây giờ mình chỉ lặp lại cho quý vị nhớ thôi. Tức là ở dục giới của mình nhá, dục giới bây giờ mình đang ở dục giới mà mình ở tầng thấp nhất thì nó gọi là ngũ thú tạp cư địa. Ngũ thú tạp cư địa tức là 5 loại thú ở chung với nhau, quái đản nhá. Tức là mình trừ cái địa ngục thôi thì 6 loại chúng sinh nhá, thì mình là một trong 5 loại đó, trừ cái địa ngục nó không kể ở đây thôi. Mình thì ở chung với nhau bởi vì súc sanh nó ở chúng mình này, quỷ nó ở chúng mình này, trời nó cũng ở chúng mình, Atula nó cũng ở chúng mình này. Tại mình không thấy thôi. Súc sanh thì quý vị nhiều khi quý vị ôm, quý vị ngủ cái gì phải không, quý vị ấm nó, quý vị coi nó, kêu nó con này con kia, thì quý vị ở chung nó là kiểu chuyện nó thường rồi. Hoặc quý vị chơi nó, ăn nó, ăn ngon, nhiều khi quý vị ăn còn khen ngon nó. Rồi xong rồi quý vị thấy trời Atula thì cũng ở chung với quý vị, nó gọi là ngũ thú tập cái địa, là cái tầng sầu thấp nhất ở dưới. Rồi bắt đầu lên trời á, thì có 6 tầng trời, 6 tầng trời từ dưới lên trên á, là trời tứ thiên vương, rồi trời đế thích, tức là hai tầng này rồi trong phần cái núi Tu Di. Tứ thiên vương là ở lưng chừng núi Tu Di, đau lợi đó tức là trời từng trời đế thích đó là ở trên chóp núi Tu Di, tức là trời tứ thiên vương, trời đau lợi, rồi trời dạ ma, đô xuất, hóa lạc, tha hóa tự tại, 4 tầng lên trên nữa. Dạ ma, đô xuất, hóa lạc, tha hóa tự tại tức là từ dưới lên trên như vậy. Tha hóa tự tại là ma vương làm chủ, tức là cõi dục giới là ma vương nó làm chủ. Quý vị để ý nữa. Thành ra khi mà mình tu đàng hoàng đó, thì mình lên trên khỏi, vượt khỏi dục giới, mà vượt khỏi dục giới tức là mình phải bỏ cái sân. Khi còn sân nó là không bao giờ thoát khỏi dục giới hết. Khi mà quý vị diệt được cái sân hận nữa thì tức là quý vị thấy vô ngã rồi, nhưng mà nó vẫn còn cái ngã, nó còn chút đỉnh chứ không phải là hết luôn. Bởi vì hết luôn thì quý vị vọt lên hẳn, thì quý vị sẽ lên trên cõi trời gọi là cõi trời sắc giới. Sắc giới thì nó có 4 tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, từ dưới lên trên. Thì sơ thiền nó có 3 tầng trời, hoặc là trong bản chánh pháp hoa cũng trước mình học rồi thì quý vị nhớ nó có tới 4 tầng trời rồi, nó thêm cái tầng phạm thân thiên phải không. Thì ở trên cái tầng sơ thiền đó, tức là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên, tức là 3 tầng. Rồi lên tới trên tầng thứ nhì nữa, tức là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên, tức là 3 tầng nữa. Rồi lên tới tầng trời thứ 3 đó là tịnh thiên, tịnh thiên thì có là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên, tức là 3 tầng nữa. từ lên cuối cùng tầng tứ thiền đó, thì nó có tới 8 tầng trời. Nếu mà theo tiểu thừa Nguyên Thủy đó thì họ có tới 9 tầng trời, họ thêm tầng nữa, nhưng mà cái chuyện không quan trọng, bởi vì mình đang học kinh Đại Thừa thôi, mình bỏ cái đó đi chứ mình nhớ nó dối. Thì nó có 8 tầng trời từ dưới lên trên, thì hồi nào giờ mình học mình nhớ rồi, tức là vô vân phúc sinh quảng quả vô phiền vô nhiệt thiện kiến hiện hiện sắc khu cánh, tức là sắc khu cánh tầng trên cùng hết. Thành ra đây quý vị đến trời hữu đảnh là vậy. Hữu tức là cái cõi, đảnh tức là cái chóp của các cõi. Thành ra tại sao nhiều khi mình nói hữu đảnh thì tại sao lại ở tầng sắc giới mà không phải là tầng vô sắc giới? Bởi vì vô sắc giới mình đâu có thấy nữa. Bây giờ mình nói nó có 18 tầng trời, 20 tầng trời, nói chứ bây giờ mình sao thấy được, vì nó vô sắc. Vô sắc thì không thấy. Ở trong thế giới này đều thấy 6 đường chúng sinh, 6 đường mình biết rồi ha. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân Atula. Lại thấy Phật hiện tại và được nghe kinh pháp của Phật dạy, và thấy các tỳ kheo ni, cận sự nam, thị sự nữ, cận sự nữ tức là bố chúng, những người tu hành đắc đạo. Lại thấy các đại Bồ Tát bằng các nhân duyên tin hiểu và tướng mạo để hành đạo Bồ Tát, và thấy các Đức Phật vào Niết Bàn. Lại thấy sau khi Đức Phật Niết Bàn, tức là Đức Phật nhập diệt rồi, thâu xá lợi và xây dựng tháp bị báu. Tức là Đức Phật ngồi đây mà phóng một cái ánh sáng giữa mi gian ra, nhìn cái thì tự dưng mình nhìn giống như là mình coi cái movie vậy, giống coi một cái tuồng cine vậy, thấy rõ rệt hết từ trước đến nay, cái người nào chứng, người nào không chứng, ai chứng, ai không chứng gì đó, Phật nào làm sao mình thấy hết tóm lại, cũng giống như là một cái tuồng hát này. Mà quý vị nhớ cái thời gian mà thời điểm mà cách đây 2500 năm mà Đức Phật nói mấy kinh này, ngày xưa người ta đâu có phim cine giống như bây giờ đúng không? Có tuồng hát thì nó cũng chỉ gom góp lại cho nhìn lẹ thôi, chứ cái phim cine bây giờ, phim chiếu bóng bây giờ mình coi phim thì mình thấy nó diễn tuồng hết, nghĩa là bao nhiêu diễn là con khúc xíu như vậy thôi. Thì nó giống như vậy, tức là Đức Phật chiếu ra, tức là giống như bây giờ quý vị ngồi, quý vị thấy mô tả là Đức Phật bây giờ chiếu ra, có một cái màn ảnh nó chiếu ra, thì Đức Phật chiếu ra một cái big screen TV cho quý vị coi, thấy tất cả đủ như vậy. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc suy nghĩ, hôm nay Đức Thế Tôn hiện thần, hiện tướng thần biến, vì sao có điểm lành này? Đức Thế Tôn đang nhập thiền định, đây là việc hiếm có, không thể nghĩ bàn, vậy nên hỏi ai? Tức là ông Phật thiếu nhập thiền định, ở trên này Đức Phật ngồi chiết già nhập thiền định vô lượng nghĩa xứ, thân tâm không động. Nhưng mà ở cái rừng lông trắng vuông giữa chân mày của ông lại chiếu ra một cái, giống như bây giờ mình để một cái projector thì mình chiếu ra hình như vậy cho đại chúng coi, để chúng thấy, ô hay quá, thấy là đủ thứ hết. Nhưng mà thành ra ông Di Lặc ông thắc mắc, nhưng mà bây giờ ông không biết hỏi ai, thì bây giờ thấy Đức Phật ông đang ngồi yên vậy, sao hỏi được. Thành ra ai có thể đáp được, vì ấy là suy nghĩ, ngày Văn Phục Sư Lị là con đứng pháp bương, đứng pháp bương. Thì cái chữ này trong bản chữ Phạn của nó là Kumarabhuta, Kumarabhuta tức là Bồ Tát, tức là Phật tử. Tại vì Pháp Vương tử đó, cái chữ dịch ra Pháp Vương hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ không? Pháp Vương tức là Đức Phật, Pháp Vương tử tức là Phật tử, có thế thôi, chứ không phải là cái gì hết. Thì ra mình nói Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương tử, cái mình nghĩ, trời ơi, cái này là Bồ Tát lớn lắm á. Thì ra mình gọi là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương tử gì? Thật ra chỉ nói là ông Phật tử Văn Thù Sư Lợi có gì đâu. Quý vị đây đều là Pháp Vương tử hết trơn. Pháp Vương tử nghe còn nhẹ, tôi thấy con ông còn xưng mình là Điều Ngự tử. Điều Ngự tức là Đức Phật có gì đâu. Thì Điều Ngự tử tức là Đức Phật tử. Mình nghe mình không hiểu cái đó, mình trời ơi, cha này ngon lành quá. Mình xưng mình là Điều Ngự tử. Điều Ngự tử tức là Phật tử, đâu có gì là lạ hay đâu có gì ghê gớm đâu. Lúc đó thì kheo thì kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ và trời dòng quỷ thần đều suy nghĩ, tức là tứ chúng với lại bát bộ. Tướng ánh sáng thần thông của Phật nên hỏi ai? Bây giờ thắc mắc, trời ơi, Phật cũng chiếu vậy. Chứ vậy bây giờ thắc mắc quá, bây giờ muốn hỏi cái câu này mà bây giờ biết ai mà hỏi bây giờ. Bây giờ muốn giải quyết sự nghi của mình và xem xét tâm của bốn chúng tỳ kheo thì kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ và trời dòng quỷ thần. Nên Bồ Tát Di Lặc hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi, vì sao mà có tướng lành thần thông này, Phật phóng ánh sáng chiếu khắp 18,000 cõi ở phương Đông, thấy sự trang nghiêm của các cõi Phật ấy. Muốn tuyên lệnh sự việc trên đây, Bồ Tát Di Lặc nói kệ. Cái kệ này tức là cái trùng tụng thôi, cái này dễ lắm. Chắc mình đọc cho lẹ, mình khỏi có giải thích thêm. Bởi vì tất cả những cái này là cái phần Văn Trường Hàm trên kia mình có nói rồi. Văn Thù Sư Lợi, vì sao đạo sư từ tướng Bạch Hào, tức là trong cái bản chữ nhỏ được gọi là Mi Gian Bạch Hào, hào quang chiếu khắp mưa mạn Đà La, hoa mạn Thù Sa, gió thơm chiên đàn, vui đẹp lòng người, gió thơm chiên đàn hôm trước trên cũng có nói. Tức là trong cái bản Kumara Thập mới nói thôi, chứ bản cái Pháp Hoa không có nói. Từ lúc ấy có cái gió hùi mà có mùi thơm, thơm ngào ngạt, chiên đàn nó tức là cái mùi gỗ trầm có gì không? Chiên đàn tức là sandalwood. Vui đẹp lòng người vì lý do nào đất đều nghiêm tịnh, cả thế giới này chấn động sáu cách, lúc này bốn chúng đều rất hoan hỉ, thân tâm vui mừng được chưa từng có, ánh sáng bạch hào chiếu đến phương Đông, 18,000 cõi đều như sắc vàng, từ ngục A Tỳ đến trời hữu đảnh. Trong các thế giới sáu nẻo chúng sinh sinh tử luân hồi, do nghiệp thiện ác nhận báo tốt xấu. Cái này thấy mình nhận báo tốt xấu, nhiều khi mình thắc mắc cái bản chữ nho của nó là thiện ác nghiệp duyên, thọ báo hảo xú, thọ báo, tức là nhận báo, hoặc dịch là nhận báo, nhận cái quả báo đó, hảo xú, tức là tốt hoặc là xấu. Ở đấy thấy rõ, thấy các Đức Phật, Thánh Chúa, Sư Tử, diễn thuyết kinh điển, vi diệu bậc nhất, tiếng ngài trung trèo, giọng nói êm dịu, dạy hàng Bồ Tát, vô số ước muôn, phạm âm cực hay, phạm âm tức là cái tiếng của trời, phạm tức là phạm thiên, tiếng của Đức Phật mà trong trẻo như là phạm thiên vậy. Phạm thiên tức là cái mà mình nói, nó thật ra là mình không thấy được, hoặc mình không biết được, không nghe được. Thấy cái gì mà hay tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, mình gọi là phạm, mình gọi là phạm âm. Vậy thôi chứ không phải là gì á. Khiến người thích nghe ở mỗi thế giới giảng ở chánh pháp đủ các nhân duyên, làm rõ pháp Phật, khai ngộ chúng sinh, tức là Đức Phật nói bằng nhiều cách khác nhau. Thứ nhất này, nếu người bị khổ, chán già bệnh chết thì nói Niết Bàn dứt hết các khổ, tức là nói cho các ngài học theo thanh văn. Nếu có người phước từng cúng dường Phật cầu pháp tối thắng thì nói duyên giác, tức là những cái người mà muốn tu thành duyên giác của pháp, duyên giác đó, tức là muốn dứt cái nghiệp duyên của mình, tức là cái thập nhị 12 cái nhân duyên đó. Nếu có Phật tử tu đủ các hạnh cầu tuệ vô thượng thì nói tịnh đạo, là Bồ Tát. Tu đủ các hạnh mà quý vị thấy, tu đủ các hạnh thì quý vị giống như quý vị ở đây mà thọ giới Bồ Tát rồi là quý vị cũng phải thọ ba thứ phải không, tam tự tịnh giới. Văn Thù Si Lợi, tôi ở nơi này thấy nghe như thế và ngàn ức việc rất nhiều như vậy, nay sẽ lược nêu. Tôi thấy cõi kia hằng xa Bồ Tát bằng các nhân duyên để cầu Phật đạo hoặc hành bố thí, vàng bạc sa hô, ngọc báu mani, sa cử mã não, kim cương chân bào, nô đi xe cộ, kiệu báu quý đẹp, vui vẻ bố thí hồi hướng Phật đạo, nguyện chứng thừa này đứng đầu ba cõi được chư Phật khen, tức là hành theo cái hành bố thí thôi. Bố thí nếu mà mình đọc một cách đơn giản hoặc mình cách nói xin lỗi quý vị cái ngu ngốc quá mà, thì mình cứ nghĩ bố thí tức là bây giờ tôi có cái này tôi cho, đem cho cái này, thấy có chừng có ông thầy tới đem cái này cúng mà phải đưa lên để tên tôi gì đó để cho ông biết là mình cúng, tức là tôi bố thí, thì cái đó là mình quá ngu ấy. Vì bố thí trên nguyên tắc của nó, bố thí đà na, đà na tức là cái gì, là mình xả cái của mình ra, mình bỏ cái của mình ra, mình không còn chấp trước vào nó nữa thì mới gọi là bố thí. Chứ phải bố thí tức là mình đem cho người ta, ví dụ tôi cầm cái này tôi thấy người ta đói quá tôi cầm cái này tôi cho người ta ăn thì cái đó cũng gọi là bố thí, nhưng mà chưa chắc tùy theo cái nhân quả của nó. Giống như là bây giờ chẳng hạn, như bây giờ tôi làm ở trong cái bằng public xúc chẳng hạn, tức là bây giờ tôi làm một cái chỗ cơ quan từ thiện rồi đó, rồi tôi đứng chuyên môn phát cơm cho người ta, thì người ta tới cái tôi múc một cái thì người ta say thank you gì, ai cũng thank you. Rồi tôi ngồi tôi nghĩ trời tôi phước quá tôi cho đống, mà tôi làm xong tôi lãnh lương tôi đi về nhà chứ tôi có cho ai cái gì đâu quý vị. Thì cho quý vị lại cẩn thận cái điểm đó, cái nó chưa chắc phải bố thí. Bố thí tức là xả bỏ của mình ra, xả bỏ thế thôi, tức là mình không còn dính mắc vào nó thì gọi là bố thí. Đến nỗi ví dụ bây giờ quý vị ăn cơm xong rồi quý vị ăn dư, quý vị vứt thùng rác rồi quý vị đem ra ngoài kia quý vị rải, cái đó cũng là bố thí. Tùy theo cái tâm địa của quý vị, nấu ăn trên cơm giờ ẩm dục thì cái đó không phải bố thí, cái đó là tâm sân hận. Nhưng mà nếu mà quý vị ăn xong cái này mình ăn không hết nè, hay là mình ăn còn dư chút xíu thôi, cầm cái này đem rải cho chúng sinh nó ăn, cho kiến cho gì nó ăn, chim nó ăn, thì quý vị rải như vậy người ngoài người ta nhìn thấy người ta nói trời nó ăn hủy của vứt đi tù luôn, nhưng mà sự thật là quý vị bố thí thôi, mà rõ ràng là quý vị bố thí, tức là quý vị thương xót chúng sinh mà quý vị bố thí cho nó. Thì ở trong đạo đó, tức là trong chùa đó, thì các ông thầy mông sơn thí thực hoặc là xuất sanh phải làm mỗi ngày như vậy quý vị. Thành ra tùy theo cái tâm địa của mình ở đây, thành ra bố thí đó không phải tức là mình cứ cầm mình cho người ta hoặc mình phải đợi mình nói trời bây giờ tôi mới trúng số rồi tôi mới quý vị nghe cả triệu người ta nói rồi phải không, trúng số cái trốn chùa mất tiêu. Đứng đầu ba cõi được chư Phật khen, hoặc có Bồ Tát xe báu bốn ngựa, lọc hoa bao quanh, bố thí xe đẹp. Lại thấy Bồ Tát bố thí vợ con và cả tay chân cầu đạo vô thượng. Lại thấy Bồ Tát, quý vị thấy. Thế nên nếu mới dùng cái trí tuệ mà mình kém quá, mình đọc mấy cái này, nhiều người ta đọc người ta thấy vô lý rồi. Mà mấy ông nhà nho ngày xưa mà người ta đọc theo quân sư phụ rồi, người ta ghét thầy chùa rồi vậy. Nói mấy thầy chùa này bị đặt xuống người ta, ông nhà bỏ vợ bỏ con rồi ông đi. Mà không phải như vậy. Tức là lúc sau, lại thấy Bồ Tát bố thí vợ con và cả tay chân cầu đạo vô thượng, tức là không còn dính mắc vào nữa. Vợ con lúc mà mình gán vô, tức là người này là vợ mình, người này là con mình gì thì mình phải có bổn phận với họ. Nhưng mà tới lúc mà không còn bổn phận nữa, hoặc là thôi bây giờ người ta bỏ mình, người ta đi thì thôi. Chứ phải tới đánh ghen mà chặt đầu hay là tạt đất xít là chuyện gì. Thì chuyện đó không phải. Bố thí là như vậy, chứ không phải là nói thầy thầy, con có con vợ này, con cũng thầy. Cái đó là không được phải không, cái đó là bệnh bạ. Em lại thấy Bồ Tát bố thí vợ con và cả tay chân thì không phải như vậy. Lại thấy Bồ Tát vui vẻ bố thí đầu mắt thân thể cầu trí tuệ Phật. Văn Thù Sư Lợi, ta thấy các vua đi đến chỗ Phật hỏi đạo vô thượng, liền bỏ ngôi báu cung điện vương phi, cạo bỏ râu tóc. Quý vị thấy rõ tại sao trong Phật đạo Phật mà cạo bỏ râu tóc, mày cũng bấm cạo luôn, cạo luôn, đừng có dính mắc tới nó nữa. Chứ tôi thấy có người mà người ta cạo đầu xong rồi cạo luôn mày xong rồi đi xâm, không thật nhé, lại đứng gần gần thấy họ xâm rồi sửa móng tay nữa, làm neo chỗ tiệm nào không biết nữa. Hoặc thấy Bồ Tát làm vị tỳ kheo ở riêng chỗ vắng ưa tụng kinh điển, lại thấy Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh vào nơi núi sâu tư duy Phật đạo, thấy bật ly dục ở nơi thanh vắng ly dục rõ rệt ha, tức là không còn dính vô cái sự ham muốn nào hết. Ở nơi thanh vắng vào sâu thiền định được năm thần thông rõ rệt, bởi vì sáu thần thông thì thành Phật mất tiêu rồi, lục thông ấy thì là thành Phật. Và thấy Bồ Tát an định chấp tay dùng ngàn bài kệ khen các pháp vương, lại thấy Bồ Tát pháp vương tức là Đức Phật, lại thấy Bồ Tát trí sâu trí bền là hay hỏi chữ Phật. Chữ này quý vị cẩn thận, trí sâu trí bền, trí tức là tối là cao lên, tức là trí sâu mà rất là bền, bền hết sức, bền không còn bền gì hơn nữa. Hay hỏi chữ Phật nghe xong khỏi trì và thấy Phật tử định tuệ đầy đủ, dùng nhiều ví dụ giảng pháp cho chúng, ưa thích nói pháp độ các Bồ Tát, dẹp phá ma quân, đánh chống pháp lớn. Hoặc thấy Bồ Tát ngồi im tĩnh lặng được trời rồng kính, không lấy làm vui, rõ rệt. Tức là ví dụ quý vị có tu hành, quý vị được cái này được cái kia nữa, mà được khen tặng cái gì mà quý vị thấy vui mừng là quý vị chết học rồi. Nếu quý vị nhớ hôm trước mình nói chuyện cái ngày Cao Phong dựng thần sư và quan hỷ của cái là sụp xuống liệt, không lấy làm vui, lại thấy Bồ Tát trong rừng phóng quang cứu khổ địa ngục, tiến vào Phật đạo. À, quý vị đến trong rừng phóng quang, nếu mà quý vị không hiểu, quý vị nghĩ là trời ơi, phóng được cái quang rồi, không phải. Quang tức là ánh sáng, mà ánh sáng tức là tượng trưng cho cái trí tuệ. Quý vị nhớ ha, hôm trước mình học rồi, thấy mình nói ánh sáng tức là mình nói trí tuệ, tức là trong rừng phóng quang cứu khổ địa ngục như vậy, dùng cái trí tuệ đó để giải thích cho người ta rõ, và người ta có được cái kiến thức đó rồi, biết được cái trí tuệ đó rồi thì người ta sẽ thoát khổ địa ngục, chứ không phải là tại vì mình lấy ánh sáng rồi đấy, lấy đèn pha vô mình chiếu cho người ta để cho người ta thoát khổ địa ngục, không phải đó. Quý vị thấy rõ thì quý vị mới thấy cái ông ngài Địa Tạng này, ngài cầm cái châu, cái minh châu nó ngày xưa người ta nói là sáng dữ, minh châu tượng trưng cho trí tuệ, cục ngọc, ông đem xuống dưới địa ngục mà ông cầm cái minh châu đó để nhắc nhở cho người ta. Hồi trước quý vị nghe chuyện Đức Phật rồi kể này, cái này trí tuệ này, bây giờ mình quên cái trí tuệ, mình làm tầm bậy tầm bạ, bây giờ mình phải xuống địa ngục, bây giờ mình nhớ được cái trí tuệ rồi thì lúc mình thoát khổ địa ngục liền, là như vậy. Khiến vào Phật đạo và thấy Phật tử chưa từng ngủ nghỉ kinh hành trong rừng xin cầu Phật đạo. Quý vị thấy không? Thấy ra cái này mình cũng đừng có chấp vô chữ nghĩa nữa, bởi vì chưa từng ngủ nghỉ cái mình nói thôi bây giờ không được ngủ, nằm xuống một cái rồi lấy kim kích như kia rồi, cái đó là mình hình thành xác mình. Ngủ nghỉ ấy, tức là một trong cái năm dục, quý vị nhớ về tài sắc danh thực thùy. Thì nếu bây giờ mình nói cái ăn là một trong cái ngũ dục, bây giờ mình không ăn nữa thì thôi mình chết queo đi. Nhưng mà cái này là nó không đắm vào nữa, chưa từng ngủ nghỉ tức là không có đắm vào đó. Mình ăn thì mình ăn, mình buồn ngủ thì mình nằm xuống mình ngủ. Mình ngủ, mình hết ngủ thôi mình đứng dậy chứ nằm ngủ xong ôi gì nữa cũng vậy. Ôi, trời mấy anh cha cái bụng kinh giờ này mà lại bụng kinh, cũng được, thì cho không được. Mình ngủ là tại vì mình mệt mình ngủ, thế thôi. Mình ăn là tại mình đói, mình phải giữ cho cái mạng mình nó sống thì mình ăn, thế thôi. Kinh hành trong rừng xin cầu Phật đạo, bậc đủ dưới đất oai nghi không thiếu, sáng như ngọc báu. Vị thấy rõ oai nghi không thiếu, sáng như ngọc báu, sáng tức là cái trí tuệ ấy. Để cầu Phật đạo hoặc thấy Phật tử đủ sức nhẫn nhục, bị tăng thượng mạn chửi mắng đánh đập, tức là bị những kẻ mà tăng thượng mạn tức là những kẻ mà chưa chứng nói đã chứng, rồi nó ý quyền này quyền nó làn áp người ta, nó bức hiếp mình, chửi mắng đánh đập đều nhẫn nhịn hết để cầu Phật đạo. Vì cái đó mình thấy người ta tội nghiệp thôi, nó vô minh, nó không biết. Lại thấy Bồ Tát xa lìa chơi đùa cùng quyến thuộc si, si tức là si mê, gần gũi bậc trí, nhất tâm trừ loạn, chánh niệm trong rừng ước ngàn vạn năm để cầu Phật đạo. Hoặc thấy Bồ Tát thức ăn thượng hạng, trăm món thuốc thang, cúng Phật và tăng, y phục tốt đẹp giá đến ngàn vạn, y phục vô giá ngàn vạn, ức thứ nhà báu chiến đàn, đồ nằm tốt đẹp cúng Phật và tăng. Đó, quý vị nhớ hồi nãy mình nói trên rồi, tức là đừng có chấp vào cái chữ nghĩa. Chấp vào chữ nghĩa thì mình nói trời ơi, bây giờ mình cũng không được, bây giờ 10 đồng cũng được, 100 mới được, còn thôi phải mượn tiền cúng cái này cúng cho giữ. Rồi nghe thầy nói bây giờ thầy cất thêm cái chùa nữa, hoặc là thầy nới rộng cái chùa thầy ra là phải cúng cho mình được, chứ không cúng thì không được, rồi trở về dân khổ sở như vậy. Mình nghĩ là mình làm như vậy nó có phước, nhưng mà thật ra quý vị thấy cái này nó là cái ý nghĩa bóng hết trơn, tức là không phải là mình lấy cái của thật ra cái tiền tài nó cầm tiền ra này ra mà mình cầm mình đưa ra, tức là mình cúng thôi. Quý vị thấy không? Bởi vì tất cả những cái sự vật trên thế gian nó đều là vô thường hết. Cái chùa nó dựng lên rồi nó cũng sẽ mất đi. Bây giờ quý vị chẳng hạn, tôi lấy ví dụ thôi, bây giờ quý vị dựng cái chùa mấy trăm triệu đô la hay gì đó, rồi bây giờ tới lúc nó mất thì quý vị làm sao? Quý vị khổ. Nhiều khi quý vị nghĩ bây giờ trời, bây giờ ông lấy giống như cái chuyện bây giờ tôi không nói xa rồi nó gần ngay đây thôi. Tức là cái chùa đó, rồi bây giờ ông thầy cũng nói ông nào cũng cất chùa nên nó rồi bây giờ ông nói thôi bây giờ Phật tử không cất chùa tôi đem tôi bán tôi lấy tiền, vị Phật từng sùng bố lên hồi nào giờ tôi ở bên nhiêu tôi cũng tại mấy ông ngu chi ấy. Cũng chùa vô trong đó thì mình nghĩ là cái chùa là cái nó phải còn ở hoài sao. Bây giờ tôi nói thì nói kể chuyện cho quý vị nghe này. Cái chuyện này chuyện trong dòng họ nhà tôi chứ không phải xa gì. Quý vị biết ở Hà Nội ấy, nó có một cái chùa gọi là chùa Báo Ân. Bây giờ nó mất tiêu. Bây giờ quý vị đi về Việt Nam á, lên chỗ Hồ Hoàn Kiếm á, thì nó chỉ còn một cái tháp Hòa Phong. Tháp Hòa Phong nó nằm ngay cạnh bờ hồ á. Nó là một cái tháp nhỏ, nó giống như, xin lỗi quý vị, như là một cái portable WC. Mình nhìn nó, vì ở trong nó viết vẽ tầm bậy trơn, chung quanh á, thì nó viết những cái chữ gì đó, thanh niên thiếu nữ gì đó, nó viết mũi tên rồi tim lâm gì kia rồi, hoặc là những chữ tầm bậy bạ hết. Một cái tháp Hòa Phong nó là di tích duy nhất còn lại của cái chùa Báo Ân. Chùa Báo Ân nó ngày xưa nó Tây nó gọi là Pagod de Suplis. Chùa Báo Ân thì dân Hà Nội ngày xưa người ta gọi là chùa Quan Thượng. Quý vị biết chưa? Chưa biết. Bởi vì nó mất tiêu. Thế kỷ thứ 18 đó, Quan Thượng đó, tức là ông Thượng thư Nguyễn Văn Giai đó, tức là ông mới là Thượng thư của triều đình Huế. Thì lúc ấy ông giữ ở Hà Nội, ông ở Hà Nội, ông mới lập cái chùa đó. Cái chùa đó kêu bằng là chùa Báo Ân. Nhưng mà cái dân ở địa phương thì người ta cứ gọi là chùa Quan Thượng. Bởi vì chùa nó của ông Quan Thượng Giai đó, ông lập lên. Quan Thượng Giai thì cũng có người thương, có người ghét. Có người thương ấy thì người ta đi, người ta cúng. Còn có người ghét nó thì người ta chửi, giống như Ba Giai Tứ Xuất đó, quý vị nhớ. Thì chuyện đó quý vị biết rồi. Nhưng mà khi lập cái chùa đó thì rất là nổi tiếng. Bởi vì cái chùa đó, Hốc Co là một bác sĩ người Pháp á. Lúc ông đi Hà Nội, ông đi thăm Hà Nội đó, rồi ông viết lại cái cuốn sách của ông ấy. Thì ngày xưa nó không có hình chụp giống như mình đâu, mà hình chụp thì sẽ đen trắng và xấu òm mà. Thế kỷ 18 mà quý vị khó lắm. Chụp hình tức là phải để một cái máy như vậy, lớn như vậy, rồi để cả tiếng hồ như vậy. Thật ra nói cả tiếng nó lố, mà để cũng cả mấy phút một hồ như vậy. Rồi bấm một cái thì nó ra hình thôi. Còn chụp hình ở phía trong chùa nữa, thì là phải có cái đèn flash. Mà cái đèn flash ngày xưa đó là đèn magnesium. Đốt một lần nữa là nó sáng rồi thôi, nhìn một hình nữa. Mà xấu òm mà, vì cái hạt nó lớn lắm. Thì về sau những cái hình đó người ta vẽ lại, tức là khắc trở lại, tức là người ta làm cliché. Quý vị nào lớn tuổi đây biết là in báo ngày xưa đó, thì có những tờ bằng cái hình người ta in được, nhưng mà có những hình người ta in không được thì người ta phải làm cliché để người ta in trong đó. Thì cái ông Hốc Co này, ông ấy viết cuốn sách đó và ông ấy chụp được những cái hình đó. Mà nhờ những cái hình đó thì ra bây giờ mình mới thấy nó còn lại đó. Thì cái chùa Quan Thượng là một những chùa rất là lớn ở Hà Nội, tốn kém dữ lắm. Ở trong có những cái phù điêu, tức là bas relief đó. Ở trong nó nói về cái biến tướng đồ, địa ngục biến tướng đồ đó. Bây giờ quý vị sang bên Đài Loan, quý vị thấy cái đó rất là nhiều, những cái chùa tàu đó, chứ chùa ở Việt Nam ít có đó. Thì địa ngục biến tướng đồ tức là nói viết rõ tất cả bao nhiêu tầng địa ngục, diêm vương ở đó hết trơn. Nhưng mà ngày xưa người ta làm rất là tốn kém, vì phải làm bên tàu, rồi khắc chạm vô trong những gỗ đó, rồi ghép lại, rồi sơn son thép vàng để đó. Tới lúc Tây nó vào nó đánh thành Hà Nội rồi, thì lúc đó quý vị, bây giờ mình biết lại cái lịch sử Hà Nội ngày xưa, cái hồ Hoàn Kiếm nó không phải là cái hồ giống như bây giờ. Nó có một con sông, tức là con lạch nhỏ đó, nó nối thẳng ra sông Hồng. Vì sau này thì bây giờ chỗ mà, vì sau này nó lập cái dạp Eden gì đó, bây giờ tôi không biết, vì tôi lâu quá tôi về Hà Nội, tôi không biết. Bây giờ chắc nó đổi khác nhiều lắm rồi. Thì lúc Tây nó vào ấy, thì vẫn còn con lạch đó, và nó trưng dụng cái chùa Báo Ân đó. Cái chùa Báo Ân đó nó làm magazine maritime. Magazine maritime là của tụi công binh Pháp. Tụi lính á, nó đem vào trong nó để đồ, nó làm kho chứa đồ. Thì biết cái chùa mà bây giờ thành cái kho chứa đồ chịu à. Rồi miếng Tây vào thì hình nào đẹp đẹp thì nó đem về lấy lên chơi tượng ấy, đem về. Còn cái hình nào mà có bột thần như dầm bệnh bạ đem trẻ đốt. Thì quý vị thấy nguyên một cái chùa như vậy. Thì xong rồi tới lúc về sau, mà lúc mà nó lập cái đại lộ đó, nó biết cái đường đó lại, thì xong nó trả lại thì cái đó mất tiêu, thì nó tàn. Thì lúc đó về sau nó phá cái chỗ đó đi, nó làm cái sở bưu điện Hà Nội. Bây giờ nó vẫn còn, tức là bây giờ quý vị ra ngoài Bắc á, ở Hà Nội đó, mà quý vị thấy cái sở bưu điện Hà Nội đó, thì ngay chỗ đó nó là cái địa điểm cái chùa Báo Ân ngày xưa, gọi là chùa Quan Thượng. Tây nó gọi là Pagod de Suplis. Pagod de Suplis tức là cái chùa mà những cái cực hình, tại vì vào trong đó nó thấy toàn những cái hình trong địa ngục diêm vương kia không à, thì nó mới gọi như vậy. Tôi nói cho quý vị biết rồi, quý vị thấy rõ rệt không, một cái chùa rất là lớn như vậy mà nó sụp xuống một cái thì mất bao nhiêu công sức người ta lập chùa hoặc là làm tất cả những cái gì ra, bây giờ nó còn, bây giờ nó mất, làm sao mà nói được. Thì cho quý vị đừng có nghĩ như vậy rất là phước. Bây giờ đây này, ngàn vạn ước thứ nhà báo trên đàn đồ nằm tốt đẹp cũng Phật và Tăng, thì nói xin lỗi, bây giờ quý vị cúng xong, bây giờ quý vị lập cái giường là tốt đi, bây giờ quý vị cúng cho ông thầy đó, thì ông thầy nó nằm ngủ trên đó, nằm thời gian thì cái giường nó cũng hư gì. hoặc là ông cũng đem bán ra xe, ông đem cho người khác, chứ mình đâu có thế nào mình lại cho mình coi mà mình thấy nó còn hoài được. Thành ra tất cả những cái này nó là ý bóng. Ý bóng tức là sao? Tức là người ta nói một cái nghĩa mà mình phải hiểu một cái nghĩa bóng. Tức là nó không phải nó nói thẳng ra như vậy. Tức là cái này là phải lìa những cái sự mà chấp trước của mình. Có thế thôi. Nếu mà mình càng bám víu ít thì mình càng bớt khổ. Vui mừng không chán cổ đạo vô thượng, hoặc có Bồ Tát nói pháp tịch diệt, dạy dỗ nhiều cách nói pháp tịch diệt. Tức là giống như là các ngài Thanh Văn dạy dỗ nhiều cách, vô số chúng sinh lại thấy Bồ Tát không có hai tướng, tức là tướng nhân tướng ngã, trước mình học rồi nhá, trong bản Kinh Văn Lâu Thập đó. Cũng như hư không, tức là lúc đó không còn chấp ngã nữa, thì cái này giỏi quá rồi, cái này giống như Phật, như Bồ Tát vậy. Lại thấy Phật tử tâm không lệ thuộc, dùng diệu tuệ này cầu đạo vô thượng. Văn thủ sư lệ lại thấy Bồ Tát sau Phật diệt độ cúng dường xá lợi, hoặc thấy Phật tử xây dựng các tháp vô số hàng xa, trang nghiêm cõi nước, tháp báu cao đẹp 5.000 do tuần, quý vị nhớ cúng dường xá lợi đây cũng vậy nữa. Tức là không phải cúng dường xá lợi, tức là đi moi moi trong kiếm ba cái cốt hôi về lập kêu người xá lợi xá lợi, hoặc là ngu dại tới độ mà đi qua Thái Lan rồi mua mấy cái cục đó, nó làm đồ giả không đem về thờ lạy. Thì cúng dường xá lợi nó không phải là như vậy. Mà quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi, xá lợi sari tức là cái mà còn sót lại của cái người đó, cái gì mà cái người nhân vật đó người ta để lại, tức là cái quyển kinh này. Trang nghiêm cõi nước, tháp báu cao đẹp 5.000 do tuần, ngang dọc bằng nhau 2.000 do tuần, mỗi một tháp Phật có 1.000 tràng phan, chuỗi ngọc giao nhau, linh báu hỏa vang, các trời dòng thần nhân phi nhân hương hoa ấm nhạc thường đem cúng dường. Văn thủ sư lệ các Phật tử kia cúng dường xá lợi trang hoàng tháp Phật, cõi nước tự nhiên tốt đẹp tuyệt vời như thiên thọ vương, nở hoa tươi đẹp như là cây thiên thọ vương hôm trước bị nói rồi không quý vị nhớ. Phật phóng ánh sáng, tôi cùng chúng hội thấy cõi nước kia đủ thứ tốt đẹp thần lực của Phật, trí tuệ hiếm có, phóng hào quang sáng chiếu khắp các cõi, chúng tôi thấy vậy hết sức tán phục. Phật tử văn thù xin giải nghi ngờ, bốn chúng trông chờ nhìn ngài và tôi phóng ánh sáng kia. Văn thù hãy đáp giải nghi chúng mừng, vì lợi ích gì phóng ánh sáng đó? Phật ngồi đạo tràng chứng pháp bi diệu, do muốn nói pháp và sẽ thọ ký thì hiện cõi Phật, các bóng nghiêm sạch và thấy chư Phật. Việc không phải nhỏ, văn thù phải biết bốn chúng rồng thần chăm chú nhìn ngài sẽ nói điều gì. Thôi bây giờ mình còn mấy phút hồ thôi, chắc mình ngưng bây giờ, mình chắc phải được rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều.